Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 79. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Nhà Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Liên Hệ Nhà Chúa phần 4. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 22.
Tôi tưởng tất cả chúng ta đều có thể nói Amen trong lòng, hiểu biết rằng tình yêu của Chúa dịu vời đối với chúng ta. Khi chúng ta nghe rằng có những người chối bỏ không yêu Ngài, điều đó rất là ngược lại với tất cả những gì trong lòng chúng ta. Chúng ta muốn yêu Chúa, chúng ta muốn đáp ứng lại, chúng ta muốn thưa với Chúa rằng lại Chúa, với tất cả ân sủng Chúa ban cho, con muốn sống để đạp lòng Chúa, thành đạt được ơn lớn của Ngài, công việc của Chúa. Và đó là điều mà Kinh Thánh thường xuyên dạy chúng ta phải nhớ lại, nhắc lại, nói lại, là để cho chúng ta không phải chỉ trở lại trong cảm xúc đầu tiên hay là trong sự nối kết của tình cảm mà thôi, nhưng là để vì sự hiểu biết đó, chúng ta có thể sống làm đạp lòng Chúa, để theo Ngài, trung tín, để làm công việc của Chúa khi Chúa giao phó cho chúng ta, cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta sẽ nghe đọc lại và cùng học ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 hôm nay của Liên Hệ Nhà Chúa. Và chúng ta nhắc lại, Phao-lô nói là hãy nhớ lại, ông nói là tôi cầu nguyện để anh em thấy được, trông thấy được, cảm nhận lại và sống ở trong lẽ thật này để đạp lòng Chúa và đúng theo ý định của Ngài. Chúng ta lắng nghe từ câu 11 tới câu 22 ở trong đoạn số 2. Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó anh em không có đấng Christ, bị loại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể và làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên nền đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Chúa trong Thánh Linh, Chúa xin soi sáng chúng con và vùi giúp chúng con để chúng con nghe, hiểu, thấy mình trong chương trình của Ngài và làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Trước khi chúng ta nói về liên hệ, thì chúng ta có nhắc một điều là ai trong chúng ta đều cũng cần sự liên hệ sống với nhau. Ai trong chúng ta cũng cần sự nối kết, đặc biệt là ở trong đức tin. Chúng ta thường nghe nói, nhất là trong giới trẻ của chúng ta,
điều quan tâm của đại đa số là làm thế nào gây dựng sự liên hệ. Ngay trong hội thánh, vấn đề liên hệ thông công với nhau là vấn đề rất quan trọng, nhiều khi trở thành tối quan trọng. Dĩ nhiên chúng ta phải đặt thứ tự ưu tiên cho đúng, nhưng đây là một nhu cầu rất lớn.
Nó là nhu cầu chính yếu, một nhu cầu lớn của các con dân Chúa và những người đến trong hội thánh. Chữ dùng là nhu cầu cảm nhận, những cái nhu cầu mà người ta cảm nhận. Người ta có thể không biết nhiều chuyện lâu dài, thiêng liêng, sâu nhiệm, nhưng mà chuyện tình cảm, liên hệ, nhu cầu đó trong gia đình, trong hội thánh là mình cảm nhận ngay. Cảm nhận có những nhu cầu đó. Và đồng thời chúng ta cũng nói thêm là tình trạng liên hệ, dùng những chữ lớn trong hội thánh, nói những chữ cao đẹp, nhưng mà thường thường sự liên hệ ở trong chúng ta cũng ít ỏi thôi. Nghĩa là sơ sài trên mặt chứ không có sâu nhiệm cho lắm, như là điều mà chúng ta cần phải có. Với câu hỏi của chúng ta là tại sao như vậy? Có phải vì bận rộn quá hay không, hay là đời sống này nhiều thứ chi phối quá hay không? Dĩ nhiên nó có một cái phần đó. Nhưng mà cái phần chính yếu mà chúng ta sẽ thấy hôm nay là bởi vì chúng ta chưa thấy lẽ thật rõ ràng của Kinh Thánh dạy về sự liên hệ phải có ở trong thân thể Đức Chúa Jesus Christ. Sự liên hệ phải có, liên hệ trong chương trình của Chúa và giá cả Chúa đổ ra để chúng ta có sự liên hệ, và sự liên hệ đó nằm ở trong sự liên hệ lớn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về gia đình Chúa, ở đây nó là liên hệ nhà Chúa. Ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó, chúng ta sẽ tới chỗ là chẳng phải người ngoại, chẳng phải là kẻ ở trọ, nhưng người đồng quốc là người nhà của Đức Chúa Trời. Nói là chúng ta phải có một sự liên hệ bày tỏ ra một điều khác hơn một cộng đồng chỉ đến gặp gỡ một thời gian. Cho nên chúng ta muốn hiểu điều này và thấy được điểm đó ở trong đời sống của chúng ta ra sao. Có một chữ thường dùng trong hoàn cảnh của chúng ta, nãy đọc thì nghe những chữ là người ở trọ, người ngoại. Có một sự cắt đứt xa lạ mà các bạn trẻ thường dùng điều đó để nói về sự liên hệ của họ đối với
thế hệ đi trước, thế hệ cha mẹ, những người lớn tuổi hơn. Có một sự xa lạ cắt đứt hiện diện một cách rất âm thầm.
Con cái nói về cha mẹ hay là ngay trong sự liên hệ với nhau. Một sự cách biệt của cái chỗ đáng lẽ phải gần mà không gần, đáng lẽ phải sâu xa mà không sâu xa. Có một cái gì đó nó thiếu sót trong chỗ cần thiết. Ở đây Paulo đưa ra hai vấn đề của sự cắt đứt này. Thứ nhất là sự cắt đứt của sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Thứ hai là sự cắt đứt phân rẽ giữa chúng ta với nhau. Và hai phần Kinh Thánh mà chúng ta thấy từ câu 1 tới câu 10 giúp cho chúng ta hiểu Chúa giải quyết cách nào sự liên hệ đã cắt đứt giữa chúng ta với Chúa. Và từ câu 11 tới câu 22 là chỗ mà Chúa nói đây là sự liên hệ mà Chúa muốn nối lại của cái sự cắt đứt giữa chúng ta với nhau qua cái hình ảnh của người ngoại và người Do Thái ở trong thời đó. Để anh chị em có thể có được cái sườn để mà chúng ta theo dõi, thì chú ý theo cách mà Phaolô đặt hai cái vế này, hai điều mà ông đang muốn dạy cho chúng ta. Về phần với Chúa thì ông nói rằng chúng ta thứ nhất là chết vì lầm lỗi và tội ác. Anh em xưa đã học đòi theo đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Chúng ta dùng chữ là chết trong tội lỗi, vâng phục hay là nô lệ cho gian ác và bị ở dưới cơn thành nộ. Đó là phần ông nói giữa chúng ta với Chúa. Song song với nhau thì trong câu 11-12 ông nói là thuở đó anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng giữ phần giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy, không có Đức Chúa Trời, có cái sự ngăn cách với nhau. Ông để điều đó. Rồi phía bên với Chúa đó thì ông nói câu số 4 là nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Thì ở trong câu số 13 ông nói là nhưng trong đấng Christ là anh em cả ngày trước, xa hiện giờ được đem đến với nhau. Ông để hai cái lẽ đạo này song song với nhau một cách rất chắc chắn rõ ràng. Về phần giữa chúng ta với Chúa thì ông nói rằng chúng ta đã được cứu bởi ân điển trong đức tin vào trong sự liên hệ với Chúa. Thì cũng song song với điều đó, ông nói là sự liên hệ với nhau, liên hệ của hội thánh, của anh chị em ở trong gia đình nhà Chúa, cũng trên thập tự giá, cũng trong huyết của Chúa, và với mục đích cũng quan trọng như là điều mà ông đã trình bày. Cho nên chúng ta thường không có thấy được cái phần số 2 đó, cho nên trong sự liên hệ của mình với nhau nó không có được cái lẽ đạo để mà hướng dẫn chủ động ở trong những quyết định hay là trong cái cảm xúc của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta muốn đọc tới hay là học thêm phần đó một tí. Nhưng mà có một hình ảnh mà Phaolô đương dùng ở đây để cho thấy cái vấn đề ngăn cách này. Trong câu số 14 thì ông nói rằng chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách. Có một bức tường ngăn cách ở giữa người ngoại với người Do Thái. Nhưng mà đó là cái hình ảnh, cũng là cái bức tường ngăn cách của cộng đồng dân sự Chúa mà ông cũng muốn là qua huyết báo của Chúa xóa đổ. Có lẽ để chúng ta thấy được cái sự ngăn cách này như thế nào, hay là cái hình ảnh Phaolô đang có trong đầu óc của ông khi ông nói cái câu này, khi ông nói về bức tường ngăn cách này, thì là dân Do Thái hay là người Ê-phê-sô đọc hiểu liền. Tại vì ông đang nói về cái bức tường ở trong đền thờ ở tại Jerusalem, đền thờ mà vua Herod xây dựng lại. Thì chúng ta nói qua về cơ cấu xây dựng của đền thờ thì chúng ta một phần biết rồi, là khi Chúa nói về đền tạm đó thì Chúa đưa ra cái sơ đồ phải xây làm sao. Thì qua nhiều thời gian, đền thờ ở tại Jerusalem cũng được tu bổ sửa đổi nhiều. Và khi họ tu bổ sửa đổi thì một phần họ giữ lại những điều Chúa dạy, một phần họ cộng thêm theo truyền thống và cái cách lúc bấy giờ. Và kết quả là bức tường ngăn cách như thế này. Trước hết là nơi chí thánh, nếu mà chúng ta đi từ ở trong cái chỗ đó ra. Chí thánh là nơi có hòm giao ước và có cái màn ngăn lại. Một năm một lần, chỉ thầy tế lễ cả mới được vào trong đó. Đi ra từ nơi chí thánh đó thì tới một cái chỗ gọi là sân của thầy tế lễ.
Cũng được gọi là nơi thánh hay là phòng thánh.
Là nơi chỉ có thầy tế lễ mới có thể vào được. Ở nơi đó dân hương cầu nguyện, đại diện dân sự Chúa đến để mà thờ phượng Chúa. Từ ở trong cửa đi ra và có hai cái cột chính. Đi ra cái sân ở ngoài thì nơi đó dân sự Chúa đến để mà thờ phượng Chúa, dân của lễ. Nhưng mà đến thời của Herod thì họ phân chia ra cái sân ở ngoài đó. Cái sân ở ngoài đó có một phần đó, chỉ có những người nam của Israel mới được tới đó. Đây thì Chúa không có ghi lại ở trong Sách Giáo Luật phải làm, nhưng mà sự thi hành của họ làm như vậy.
Sau sân của nam giới thì tới phần của nữ giới, là nơi mà các bà đến để tham dự sự thờ phượng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn xa xa mà thôi, không được qua khỏi giới hạn chỉ dành cho nam giới.
Đó là sự phân rẽ đã bắt đầu đi trong đời sống hay là cách mà họ thờ phượng Chúa. Nhưng mà tất cả phần chia đó thì họ vẫn còn ở trong một cái sân, vẫn bằng phẳng đi ra.
Nhưng sau khi đi qua sân dành cho các phụ nữ thì phải đi xuống 5 bậc cấp, đi thêm một quãng trống nữa thì nơi đó họ dựng lên một bức tường. Bức tường này cao 5 bộ hay là khoảng 1,5 mét và bao hết chung quanh sân, ngang ra làm đôi. Sau bức tường thì phải đi xuống 14 bậc cấp nữa. Thì sau khi đi xuống 14 cấp này thì gặp một bức tường nữa cũng bao hết cả chung quanh sân. Và sau bức tường này là chỗ dành riêng cho dân ngoại. Và trên bức tường ngăn chia phần dân ngoại thì có ghi khắc một bảng chữ. Chúng ta quen thuộc với những hàng rào có những bảng ghi rằng cấm vào và có chỗ ghi thêm nếu vi phạm sẽ bị phạt hình, sẽ bị truy tố.
Ở đây thì họ nói rất là đơn giản. Những người nào đi qua mà không phải là người Do Thái đó thì sẽ bị giết chết. Và sự phân rẽ sâu như vậy đó, thành ra với người ngoại họ có thể tới đền thờ của Chúa. Họ có thể đứng ở dưới và chung quanh đền thờ, chỗ nào họ cũng có thể nhìn lên thấy đền thờ Chúa. Nhưng mà họ chẳng bao giờ có thể lên được. Có hai cái bức tường.
Có hai lần phải lên thang cấp, tổng cộng là 19 cấp. Và có một tấm bảng ngăn cấm rõ ràng, vi phạm sẽ bị giết chết, vi phạm sẽ bị tử hình.
Với tất cả chương trình của Chúa để gọi mời, để dùng dân Israel làm ra cái môi trường để đem tin lành của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, phước hạnh của Chúa đến cho cả toàn thế giới. Đó là ý định của Chúa, chúng ta đọc kỳ trước, là Chúa luôn luôn có một chương trình đó để dùng Israel đến. Họ trong sự thực hiện, họ làm sao đó mà họ trở thành xoay vào trong chính mình và ngăn cản mọi người khác đến với Chúa. Và ở nơi đó, Phaolô nói, đó là thứ nhất vấn đề tội lỗi giữa mình với Chúa giải quyết rồi. Nhưng mà vấn đề ngăn cách cái sự liên hệ của dân sự Chúa trong cái mục đích của Chúa cũng phải được phá xuống bởi công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta đem những điều này vào trong hội thánh thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng vấn đề lẽ đạo hay là nguyên tắc này cũng phải áp dụng song song như vậy giữa chúng ta. Đó là sự liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa phải được thiết lập trong sự ăn năn tha tội đến với Chúa, sống trong sự cứu rỗi của Chúa. Đó là vấn đề tin Chúa. Nhưng mà phần số 2 cũng song song như vậy, đó là sự liên hệ với dân sự Chúa. Mà tôi tưởng đó là chỗ thiếu sót mà chúng ta cần phải sửa đổi. Với người Do Thái thì không phải là vấn đề đến với đền thờ thôi. Nguyên cả cái thái độ của họ với người ngoại cũng như vậy. Khi mà một người Do Thái đi xa về mà vào trong Palestine á, trước khi đi qua biên giới họ phải đứng đó giũ quần giũ áo hết. Để làm gì? Để cho bụi đời ở ngoài á, nó không có đem vào trong xứ của họ.
Chúng ta học thì nhớ rằng xứ Samari là xứ của dân ngoại theo như người Do Thái thì nằm ở giữa xứ Galilee và xứ Giu-đê. Để đi từ xứ Giu-đê đến xứ Galilee hay là ngược lại thì con đường gần nhất và thẳng nhất là đi ngang qua xứ Samari. Nhưng người Do Thái không dùng con đường đó. Họ đi qua phía đông, vòng qua sông Giô-đanh, hoàn toàn tránh xứ Samari. Đi xa gấp đôi để làm gì?
Để không có dính líu với lại người Samari. Nếu mà một người thanh niên hay thiếu nữ Do Thái mà lấy một người không phải người Do Thái thì gia đình lập tức làm một cái lễ, không phải là lễ cưới lễ hỏi mà là lễ an táng cho cả hai, và coi như từ đó là không có con cái gì nữa. Với người Do Thái, vào trong nhà của người ngoại hay là có người ngoại bước vào nhà mình là một tội lớn. Nó tới một cái sự sai trật kinh khủng của cái sự liên hệ mà chúng ta đối diện thì thấy nó lạ lắm. Nhưng mà sự gãy đổ của sự liên hệ đó, của tất cả mọi sự liên hệ của chúng ta với nhau mà cần sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên chúng ta chú ý tới điều đó, và chúng ta đã học hai phần trước đây, tôi chỉ ôn lại tí xíu khi mà chúng ta đi vào các chi tiết. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về, để mà có thể thấy được điều đó, chúng ta phải hiểu biết cái giá trả của Chúa đã trả để có dân Chúa. Và thứ tư đó là hiểu biết sự hiệp một của dân Chúa. Chúng ta đã hiểu về chương trình của Chúa cho dân sự Chúa, và chúng ta đã coi xem qua sự cắt đứt của dân Chúa mà chúng ta đã thấy là không có nối kết, không có được dự phần, không có liên hệ, không có trông cậy, không có yêu mến Chúa. Tất cả những điều mất mát lớn đó, bây giờ chúng ta phải hiểu cái giá cả mà Chúa đã trả để dân sự Chúa có được sự liên hệ mà Chúa bằng lòng. Tôi bắt đầu ở trong câu số 13. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Để tôi ôn lại qua cái chữ cách xa đó, tại vì Phaolô dùng chữ cách xa này để nối kết với lại hai cái câu mà ông vừa nói phía trên, câu số 11 và câu số 12. Nếu mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng ông nhìn về dân sự Chúa, sự liên hệ của người Do Thái và người ngoại đó với hai khía cạnh khác nhau. Một bên đó là cái sự gãy đổ
trong liên hệ cá nhân, sự gãy đổ trong liên hệ cá nhân
giữa họ với nhau. Thứ hai, cái sự gãy đổ của người ngoại bị cắt đứt ra khỏi chương trình hay là nguồn ân sủng của Chúa qua dân sự Chúa.
Thành ra chúng ta thấy một bên là khía cạnh cá nhân, bên kia là khía cạnh thiêng liêng thuộc linh. Về khía cạnh cá nhân,
ông nói về khó khăn mà từng trải, phía bên kia ông nói về cái nguyên tắc tại sao những điều này xảy ra. Câu số 11 đó ông nói là vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt, bởi tay người ta gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước. Ông nói có một cái sự gãy đổ ra, và cái sự gãy đổ đó nó ra từ vấn đề phép cắt bì và cái thái độ của người Do Thái đối với chính họ, thái độ của người Do Thái đối với dân ngoại và với nguyên hệ thống đo lường của sự liên hệ đó. Thành ra chúng ta muốn nhìn vào chỗ đó, bởi vì chính chúng ta giàu không có trên căn bản như người ngoại, nhưng mà cái vấn đề chúng ta đối diện của cái sự ngăn cách đổ vỡ nó cũng giống nhau. Trung tâm của câu 11 là vấn đề kiêu hãnh hay là tự hào. Cho nên chúng ta có thể nói một cách rất là đơn giản rằng trong mọi sự liên hệ của chúng ta, dù trong vấn đề đơn giản trong gia đình hay là trong hội thánh hay là trong mọi chỗ khác, khi vấn đề tự mãn, tự hào hay là vấn đề tự kỷ của mình luôn luôn là cái trung tâm điểm của mọi sự gãy đổ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng trong thái độ của người Do Thái, vấn đề phân biệt là vấn đề phép cắt bì. Chúng ta đã nhắc nhở một vài lần, nhưng mà để tôi ôn lại ý nghĩa của phép cắt bì là khi Chúa gọi dân sự Chúa thì Chúa gọi họ ra với một mục đích hết sức là đặc thù cho dân sự Chúa, giao phó cho họ trách nhiệm. Cho nên khi Chúa nói là cái dấu hiệu của cái sự kêu gọi hay là trách nhiệm đó đó là tất cả những người nam ở trong dân sự Israel đều phải làm phép cắt bì,
tức là cắt đi miếng da đầu của bộ phận sinh dục của em bé trai mới sinh ra.
Đứa con sinh ra lúc 8 ngày. Mình nói cái dấu hiệu gì kỳ lạ.
Sao Chúa không đánh cái dấu gì trên trán hay là trên lưng, nhưng là tại sao phải dùng hình ảnh này, phương cách này?
Thì cái vấn đề như thế này là ở trong cái nơi sâu kín hơn hết của dân sự là nơi Chúa đánh dấu là người này thuộc về Chúa. Tức là Chúa muốn nói là ở trong cái sâu thẳm của tấm lòng,
nơi mà cá nhân hơn hết, dấu kín hơn hết, riêng biệt hơn hết,
Chúa nói nơi đó ta phải là Đức Chúa Trời. Con thuộc về ta không phải ở bên ngoài thôi, nhưng mà sâu ở tận bên trong.
Tại sâu thẳm đáy lòng con thuộc về ta và con tận hiến cho ta.
Đó là cái dấu hiệu. Nhưng mà thứ hai, cái trách nhiệm của người Do Thái là Chúa giao phó từ trong Sáng Thế Ký đoạn số 3 là khi Adam Eva phạm tội thì Chúa nói là Chúa sẽ sai đấng cứu thế đến. Và người Do Thái được ban cho trọng trách rằng qua dòng giống của người Do Thái đấng Messi sẽ tới. Cho nên họ được giao phó trách nhiệm là trong mọi điều họ làm, trong mọi sinh hoạt của họ, trách nhiệm hay là cái mục đích hay là cái sứ mệnh này phải luôn luôn chi phối họ. Cho nên ngay cả trong cái vấn đề ân ái rất là sâu kín của gia đình, ngay trong cái hành động đó đó, họ được nhắc nhở rằng họ vẫn phải thuộc về chương trình lớn của Đức Chúa Trời.
Cho nên nếu một người Do Thái liên hệ thân xác với một người ngoại, thì đây là một sự vỡ lỡ, tội lỗi rất lớn, rất đáng cay.
Cay đắng, bởi vì họ không phải chỉ là phạm tội riêng cá nhân, nhưng mà phạm tội với nguyên cả cái chương trình của Đức Chúa Trời về Đấng Mê-si. Cho nên rất là quan trọng ở chỗ đó. Nhưng mà khi mà họ tới chỗ đó thì người Do Thái nhận lấy cái phép cắt bì này coi như là mình quan trọng. Họ quên là sự kêu gọi mà ban cho là để cho Chúa làm chương trình của họ. Họ nghĩ ra, ô tôi có dấu hiệu của Chúa, tôi là người quan trọng. Họ tới một chỗ mà họ coi rằng chỉ có tôi là quan trọng, chỉ có dân sự Israel là quan trọng, mọi dân sự khác không có ký lô nào trước mặt Chúa hết.
Họ dùng những chữ coi người ngoại như là mọi rợ, như là bọn dã man, ngay cả như là thú vật đồ chó.
Thái độ của họ kỳ khôi, nghĩa là hoàn toàn sai trật. Vì sao? Vì họ trở thành sự kiêu ngạo và tự kỷ khi nhìn vào cái sự liên hệ của mình. Họ đo lường giá trị của mình sai trật, không có đo lường theo chương trình hay là ý định của Chúa, mà đo lường trên gọi là bề ngoài. Tôi có dấu của Chúa, tôi thuộc về dân sự Chúa và đó là đủ cho tôi. Rồi ở trong cái chỗ đó họ có cái nhìn hết sức là sai với những người khác. Họ gọi những người khác, Phaolô nói bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt. Ông nhắc lại cho người Do Thái đây là anh em đã đi sai trật ý nghĩa chính của Chúa. Anh em coi sai ở trong cái căn bản đối xử với người khác. Điều mà anh em coi là quan trọng chỉ bởi tay người làm ra, chứ không có là cái công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên ở bên dưới điểm gãy đổ của người Do Thái với người ngoại là thái độ về chính mình, thái độ với người khác đặt trên căn bản sai lầm của sự kiêu hãnh hay là sự tự kỷ. Nào, nếu mà chúng ta đem cái nguyên tắc đó vào trong sự gãy đổ của liên hệ của chúng ta cũng sẽ thấy cái này xảy ra thường xuyên. Đo lường thử coi, cái lúc nào mà liên hệ của mình với người khác gãy đổ, nó luôn luôn ở trong cái chỗ kiêu hãnh hay là sự tự kỷ. Tức là khi mình suy nghĩ về mình quá mức, quá lố ở trên một cái căn bản sai trật, và mình suy nghĩ đến người khác thấp hơn với sự đánh giá của mình trên căn bản của mình, thì nó sẽ luôn luôn đem tới cái sự gãy đổ này. Cho nên sự liên hệ đó không mà thôi, chúng ta cũng thấy rằng có một điều rất là sâu xa cần phải được chữa lành. Phaolô nói là cái sự chữa lành này nó không đến ở nơi cái sự thay đổi của đối xử thôi, nó phải tới cái sự cứu chuộc của sự liên hệ. Phải được sự cứu chuộc của cái sự liên hệ mà ông sẽ nói tới chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Cho nên trên bề mặt thôi là bày tỏ ra mọi sự gãy đổ đó đó, thì chiều sâu là tấm lòng ở dưới lẽ đạo của Chúa trên căn bản giá trị của Chúa như thế nào. Đó là phần của sự liên hệ. Nhưng mà Phaolô nói thêm, ngoài vấn đề sai trật đó, có một cái sự sai trật khác hơn nữa mà phải chú ý tới. Đó là người ngoại đã bị ở ngoài, cắt đứt ra khỏi cái dòng hay là cái nguồn ân sủng của Chúa khi Chúa dùng dân sự Chúa như là sự nối kết đến với họ. Người ngoại, ngoài ra là họ đã không đến sự thờ phượng Chúa bị những bức tường đó, chính tấm lòng của họ đã bị cắt đứt ra khỏi cái nguồn hay là sự liên hệ của Israel. Từ nơi đó họ không đến được với Chúa. Trong câu số 12 chúng ta có nhắc kỳ trước, tôi chỉ ôn nhanh ở đây. Trong thời đó anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Bây giờ ông không có nói về sự khó khăn giữa với nhau nữa, nhưng mà ông nói về một con đường mà Chúa dùng, mà khi một người đứng ra khỏi con đường đó hay là qua khỏi cái nguồn dòng sông đó thì sẽ không nhận được điều mà Chúa muốn ban cho.
Chúng ta gọi vấn đề này là vấn đề cắt đứt thuộc linh, xa cách thuộc linh.
Chúa ban cho dân Do Thái điều gì? Kỳ trước chúng ta có đọc, nhưng mà nếu mà chúng ta lật lại chúng ta sẽ thấy kỹ hơn. Thứ nhất là Chúa ban cho dân Do Thái lời của Chúa, Rô-ba đoạn 3 câu 1 tới câu số 2. Phaolô nói rằng vậy thì sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Cái quan trọng của người Giu-đa là làm cái gì? Và nói rằng hay là phép cắt bì có ích chi chăng? Nguyên tắc chính ở đằng sau cái sự phân biệt của Chúa là gì? Thì ông trả lời, ích lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Tức là qua dân Giu-đa, Chúa ban lời của Chúa và lời đó phải đến với dân ngoại. Rồi thứ hai, trong đoạn 9 câu 4 câu 5 thì ông nói rằng dân Israel là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa. Ông nói là qua dân Giu-đa tất cả những gì mà Chúa muốn ban cho để gây dựng đời sống tâm linh, gây dựng sự liên hệ với Chúa, bày tỏ ra cách thờ phượng đời sống đều được ban cho trong nguồn cội này để người khác có thể đến mà tham dự vào.
Đây là mục đích mà Chúa tuyển chọn dân Israel và đây là chỗ nối kết mà dân ngoại phải đến với dân Israel.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thank you.